Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Measuring the User Experience Collecting, Analyzing and Presenting UX Metrics của Bill Albert và Tom Tullis là một cuốn sách chuyên môn về đo lường trải nghiệm người dùng, thuộc nhóm tài liệu thực hành, kết hợp nghiên cứu UX, khả năng sử dụng và phân tích định lượng. Ấn bản thứ 3 cập nhật một công trình vốn được xem là nguồn tham khảo, sớm tập trung trực tiếp vào việc lượng hóa, trải nghiệm người dùng. Mục tiêu của sách không phải thay thế quan sát định tính hay phỏng vấn người dùng. Thay vào đó, sách chỉ ra cách biến các câu hỏi về thiết kế thành dữ liệu đủ rõ ràng để so sánh, theo dõi và thảo luận với các bên liên quan. Nội dung dẫn người đọc đi từ việc chọn chỉ số, thu thập dữ liệu, phân tích bằng các kỹ thuật thống kê phù hợp, đến trình bày kết quả dễ hiểu. Sách bao quát các chỉ số về hiệu quả tác vụ, sự hài lòng hành vi cảm xúc và phản ứng sinh lý. Điểm đáng chú ý của ấn bản này là phần mở rộng về theo dõi ánh mắt và đo lường cảm xúc, cùng các ví dụ, nghiên cứu tình huống và công cụ hỗ trợ thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến trải nghiệm người dùng thành những câu hỏi đo lường được. Luận điểm nền tảng của sách là trải nghiệm người dùng không nên bị rút gọn thành một ấn tượng chung chung như giao diện đẹp hay dễ dùng. Muốn cải tiến sản phẩm một cách có căn cứ, nhóm phát triển cần xác định chính xác điều gì đang cần biết. Chẳng hạn, người dùng có hoàn thành tác vụ hay không, mất bao lâu, gặp bao nhiêu lỗi, có hiểu nội dung hay không, và cảm thấy thế nào sau khi tương tác. Mỗi câu hỏi dẫn đến một loại dữ liệu khác nhau, nên không có một chỉ số duy nhất đại diện trọn vẹn cho UX. Sách giúp người đọc nối mục tiêu nghiên cứu với thước đo cụ thể, thay vì thu thập thật nhiều số liệu rồi mới cố diễn giải ý nghĩa của chúng. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi đội ngũ cần đánh giá một thiết kế hiện có, kiểm tra một thay đổi, hoặc so sánh các phương án giao diện. Các tác giả cũng đặt việc đo lường trong bối cảnh quyết định sản phẩm. Một con số chỉ hữu ích nếu nó liên hệ với hành vi thực tế, nhóm người dùng phù hợp và mục tiêu kinh doanh hay dịch vụ đang xét. Vì vậy, đo UX không chỉ là tính trung bình hay tỷ lệ phần trăm. Đó là quy trình xác định tiêu chuẩn thành công, thiết kế nghiên cứu để tạo dữ liệu đáng tin, rồi dùng dữ liệu ấy để giải thích một vấn đề thiết kế. Sự phân biệt giữa câu hỏi, chỉ số và quyết định khiến khung sách có tính ứng dụng cao. Thứ hai, kết hợp chỉ số hiệu quả, hiệu suất và sự hài lòng thay vì dựa vào một con số. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là hệ thống hóa nhiều nhóm chỉ số UX để người đọc thấy rõ mặt mạnh và giới hạn của từng nhóm. Hiệu quả thường được thể hiện qua tỷ lệ hoàn thành tác vụ, mức độ chính xác hoặc số lỗi. Hiệu suất liên quan đến thời gian hoàn thành, số thao tác, số lần nhấp hay lượng nỗ lực cần thiết. Sự hài lòng thường được thu bằng bảng hỏi, thang đánh giá và phản hồi sau trải nghiệm. Ba khía cạnh này có thể cho những kết luận khác nhau. Người dùng có thể hoàn thành một tác vụ nhưng mất quá lâu. Họ cũng có thể hoàn thành nhanh nhưng vẫn đánh giá quy trình là khó chịu, thiếu tin cậy hoặc không phù hợp với nhu cầu. Vì thế, sách khuyến khích xây dựng một bộ chỉ số có chủ đích, thay vì coi một tỷ lệ thành công cao là bằng chứng tuyệt đối cho trải nghiệm tốt. Nội dung cũng đề cập các chỉ số kết hợp và so sánh, giúp nhìn UX như một cấu trúc gồm nhiều thành phần. Các thước đo như điểm khuyến nghị dòng có thể hữu ích khi muốn theo dõi thiện cảm ở cấp độ rộng, nhưng không tự giải thích nguyên nhân của vấn đề trong giao diện. Tương tự, dữ liệu nhấp chuột có thể cho biết người dùng đã làm gì, nhưng chưa chắc cho biết họ hiểu gì. Giá trị của phương pháp nằm ở việc đặt các chỉ số cạnh nhau, đối chiếu chúng với nhiệm vụ và tránh suy diễn quá mức từ một nguồn dữ liệu đơn lẻ. Thứ ba, thu thập dữ liệu có cấu trúc để so sánh thiết kế và kiểm định thay đổi. Sách trình bày đo lường UX như một hoạt động nghiên cứu cần có thiết kế rõ ràng. Trước khi thu thập dữ liệu, người thực hiện cần xác định đối tượng người dùng, nhiệm vụ đại diện, điều kiện thử nghiệm và cách ghi nhận kết quả. Nếu các yếu tố này thay đổi tùy tiện, sự khác biệt giữa hai giao diện có thể phản ánh khác biệt về mẫu người tham gia hoặc độ khó của tác vụ, chứ không phải chất lượng thiết kế. Tư duy đó đặc biệt có ích cho kiểm thử so sánh và phân tích AB. Khi so sánh hai phương án, câu hỏi không chỉ là phương án nào có điểm cao hơn, mà là chênh lệch ấy có đủ ý nghĩa để hành động hay không. Cuốn sách cũng bao gồm những phương pháp phù hợp cho nhiều giai đoạn thiết kế như phân loại thẻ để nghiên cứu cấu trúc thông tin, phân tích tỷ lệ nhấp để quan sát hành vi và khảo sát để thu nhận đánh giá chủ quan. Các kỹ thuật này không hoán đổi hoàn toàn cho nhau. Phân loại thẻ phù hợp để tìm hiểu cách người dùng nhóm và gọi tên nội dung, còn kiểm thử tác vụ phù hợp hơn để đánh giá khả năng tìm và hoàn thành việc cụ thể. Thông điệp thực hành ở đây là chọn phương pháp theo loại quyết định cần hỗ trợ. Một nghiên cứu nhỏ nhưng có nhiệm vụ hợp lý, tiêu chí nhất quán và cách thu thập cẩn thận thường hữu ích hơn một bảng số liệu lớn nhưng thiếu câu hỏi trung tâm. Thứ tư, phân tích thống kê vừa đủ để phân biệt tín hiệu, thiết kế với dao động ngẫu nhiên. Cuốn sách hướng đến việc làm cho phân tích, định lượng bớt đáng ngại đối với người làm UX, nhưng không xem nhẹ kỷ luật thống kê. Dữ liệu UX thường biến động vì mỗi người có kinh nghiệm thiết bị, ngữ cảnh và cách hiểu nhiệm vụ khác nhau. Do đó, một giá trị trung bình không tự nó nói lên mức độ chắc chắn của kết quả. Sách đề cập các công cụ như khoảng tin cậy, so sánh nhóm, tỷ lệ, trung bình và cách xử lý dữ liệu từ thang Likert. Mục đích không phải biến nhà thiết kế thành nhà thống kê chuyên sâu, mà giúp họ tránh những kết luận sai phổ biến. Ví dụ một thiết kế có thời gian hoàn thành thấp hơn, có thể chưa thực sự tốt hơn, nếu mức chênh nằm trong dao động bình thường của mẫu. Ngược lại, một khác biệt nhỏ về mặt số học vẫn có thể đáng chú ý nếu nó lặp lại ổn định ở một tác vụ quan trọng. Sách cũng nhấn mạnh việc xem xét loại dữ liệu trước khi chọn phép phân tích. Dữ liệu danh nghĩa, thứ bậc và dữ liệu liên tục không nên được diễn giải theo cùng một cách. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập biểu đồ, báo cáo tỷ lệ và tóm tắt phản hồi. Cách trình bày của sách mang tính thực dụng, gắn công thức và kỹ thuật với các tình huống nghiên cứu OX. Nhờ vậy, người đọc có thể đưa ra kết luận thận trọng hơn, nói rõ mức độ bất định và giảm nguy cơ dùng dữ liệu để xác nhận một quyết định đã có sẵn. Cuối cùng, mở rộng từ hành vi quan sát được sang theo dõi ánh mắt và đo lường cảm xúc. Ấn bản thứ 3 mở rộng đáng kể phần về chỉ số hành vi và sinh lý, tách thành các phần riêng về theo dõi ánh mắt và đo lường cảm xúc. Sự bổ sung này phản ánh một thực tế quan trọng là trải nghiệm không chỉ thể hiện ở việc người dùng có bấm đúng hay hoàn thành nhanh hay không. Hướng nhìn, điểm dừng mắt, sự chú ý đến thành phần giao diện hay phản hồi cảm xúc có thể làm rõ vì sao một luồng tương tác tạo ra bối rối, căng thẳng hoặc hứng thú. Tuy nhiên, sách đặt các kỹ thuật này trong vai trò bổ sung, không phải công cụ thần kỳ. Dữ liệu theo dõi ánh mắt có thể cho thấy người dùng đã nhìn vào đâu, nhưng không tự chứng minh họ đã hiểu nội dung hoặc có ý định gì. Tương tự, các thước đo cảm xúc và cảm biến sinh lý có thể cung cấp tín hiệu về mức độ phản ứng, nhưng cần được diễn giải cùng nhiệm vụ, quan sát và phản hồi trực tiếp. Đây là điểm có giá trị phương pháp luận. Công nghệ tạo ra nhiều dữ liệu hơn, không đồng nghĩa với câu trả lời tốt hơn nếu câu hỏi nghiên cứu mơ hồ. Khi được dùng đúng mục đích, các chỉ số nâng cao giúp đội UX phát hiện những khoảng cách mà tỷ lệ hoàn thành tác vụ chưa bộc lộ, nhất là trong trải nghiệm có tải nhận thức cao hoặc phụ thuộc mạnh vào sự chú ý. Khi dùng sai, chúng dễ tạo ra biểu đồ ấn tượng nhưng thiếu liên hệ với quyết định thiết kế. Sách giúp người đọc giữ cân bằng giữa sự tò mò công nghệ và tính hợp lệ của nghiên cứu. Kết luận, Measuring the User Experience phù hợp nhất với nhà nghiên cứu UX, nhà thiết kế sản phẩm, quản lý sản phẩm, nhà phát triển, chuyên gia marketing và lãnh đạo cần dùng bằng chứng để giải thích hoặc ưu tiên quyết định thiết kế. Sinh viên về tương tác người máy và những người đang chuyển từ nghiên cứu định tính sang nghiên cứu có số liệu cũng sẽ hưởng lợi từ cấu trúc có hệ thống của sách. Lợi ích thực tế không nằm ở việc ghi nhớ mọi công thức mà ở khả năng hình thành một quy trình đáng tin cậy. Từ đặt câu hỏi, chọn chỉ số, tổ chức thu thập, phân tích kết quả đến truyền đạt hàm ý cho người không chuyên. Người đọc sẽ hiểu khi nào dữ liệu tác vụ, bảng hỏi, hành vi trực tuyến, thử nghiệm so sánh, theo dõi ánh mắt hoặc chỉ dấu cảm xúc có thể đóng góp giá trị và khi nào chúng không đủ để kết luận. So với nhiều sách UX thiên về quy trình thiết kế, phỏng vấn hoặc kiểm thử khả năng sử dụng định tính, cuốn này nổi bật vì tập trung trực tiếp vào nền tảng định lượng của UX. Nó cũng khác những tài liệu thống kê, thuần túy ở chỗ, luôn gắn phép đo với các câu hỏi và tình huống của sản phẩm số. Phong cách có thể khá kỹ thuật, đôi lúc gần với văn bản nghiên cứu, nên người cần hướng dẫn thật nhanh về một phương pháp đơn lẻ có thể thấy dày đặc. Dù vậy, chính độ bao quát, các ví dụ ứng dụng, nghiên cứu tình huống và tài nguyên đồng hành khiến sách trở thành tài liệu tham chiếu bền vững cho đội ngũ muốn dùng số liệu một cách có trách nhiệm. Thay vì chỉ báo cáo các chỉ số đẹp mắt, nếu bạn muốn ủng hộ Bill Albert, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!